Một trong những câu mà chúng ta cần học thuộc lòng, tại vì đây là sứ điệp của Chúa Giêsu cho con người chúng ta. Ở trong sách Mác đoạn 1 câu 15 là: giờ đã điểm, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận phúc âm. Đây là cái sứ điệp mà chúng ta phải giữ ở trong lòng mình luôn luôn. Đây là sứ điệp con trời đến thế gian này để mà phán cùng chúng ta. Giờ đã điểm, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận phúc âm. Ngày hôm nay chúng ta đổi giờ, một số chúng ta còn hơi buồn ngủ. Nhưng mà giờ đã điểm phải đổi giờ. Khi cái thì giờ nào nó tràn đầy ý nghĩa, nó tới, khi cơ hội nó tới thì chúng ta phải nắm lấy. Và bây giờ cơ hội tới trong đời sống của mỗi chúng ta, mỗi phút giây nữa, là nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, Chúa đến gần chúng ta, sự tể trị của Ngài. Và bây giờ chúng ta cần phải làm là ăn năn và tin nhận phúc âm. Và cái này không phải là một lần là đủ, chúng ta phải luôn luôn ăn năn và tin nhận phúc âm. Mỗi Chủ nhật chúng ta đều có thì giờ xưng tội để ăn năn và làm gì? Nghe tin lành, xá tội, tin nhận phúc âm trong đời sống chúng ta. Đó là một phước hạnh của kẻ tin kính Chúa. Và bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là nước trời đến gần, giờ đã điểm, chúng ta trong đời sống chúng ta, nước trời đến gần chúng ta, thì nước trời được thể hiện như thế nào? Trong phương đoạn ngày hôm nay dạy chúng ta là nước trời khi mà Chúa đến, sự tể trị của Ngài đến thì thể hiện như thế nào trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy khúc trên câu 22, câu 27, thì khi mà nước trời tới thì có cái thẩm quyền ở trên mỗi chúng ta, có cái gì đó uy quyền đòi hỏi chúng ta phải đầu phục. Cho nên khi mà Chúa Giêsu dạy ở trong nhà hội thì người ta đều ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài giảng dạy như có thẩm quyền khác hẳn với những giáo sư kinh luật. Mọi người có mặt đều kinh hoàng nên bàn với nhau: cái gì vậy, giáo lý mới lạ quá, người dạy thì có quyền uy đến cả tà linh cũng phải vâng phục. Khi nước trời tới thì có thẩm quyền của nước trời và tất cả cần phải đầu phục. Tất cả khi mà nhận biết thì đầu phục. Tà linh nhận biết Chúa, tà linh đầu phục Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau suy nghĩ là nước trời đến gần chúng ta, trong đời sống chúng ta, trong hội thánh chúng ta, trong cộng đồng chúng ta, thì sẽ thể hiện điều gì? Đây là điều then chốt để chúng ta nhận biết, để chúng ta cầu xin, để chúng ta kinh nghiệm Chúa trong đời sống của mình. Điều đầu tiên chúng ta thấy trong phân đoạn này đó là khi nước trời tới, khi Chúa Giêsu đến trong đời sống chúng ta, thì có sự chữa lành cho chúng ta ở trong thân thể của mình. Vừa ra khỏi hội đường, Đức Giêsu đi với Gia-cơ và Giăng đến nhà Simon và Andre. Bà gia Simon sốt nặng đang nằm trên giường. Bệnh hoạn là điều chúng ta quen thuộc, anh chị em ha. Nhất là trong mùa vừa qua, cảm rất là nhiều, có nhiều người ho một tháng mà chưa hết nữa. Chúng ta quen thuộc với bệnh hoạn. Và bây giờ chúng ta thấy trong câu chuyện này thì sau khi rời khỏi hội đường, Chúa Giêsu đi với lại Gia-cơ và Giăng đến nhà của Simon và Andre. Và bà gia của Simon đang ở với lại Simon, đang sốt nặng nằm trên giường. Ở đây năm 2019, một số chúng ta đi du lịch ở bên đi sứ thánh, một phần du lịch, một phần là đi hành hương. Người trong đạo chúng ta nói là đi hành hương, nghĩa là đi kiểu như là tìm sự cầu nguyện ở trong nơi thánh này. Chúng ta có đến một cái chỗ Capernaum, cái chỗ đó họ nghĩ là nhà của Phi-e-rơ, nên có cái di tích ở đó, nhà Phi-e-rơ. Đó một số người đi, nếu mà nhìn kỹ hình nhỏ không thấy, nhìn kỹ có thấy có cô Lâm trong đó, thấy có anh Bảo trong đó nữa, thấy có anh Tuấn, thấy có một số người. Và chúng ta trong phái đoàn này đi và tới cái di tích này, tới nhà của Phi-e-rơ. Đây đó, chúng ta nhắc nhở chúng ta một lần nữa là đây là lịch sử ha. Đây không phải là chuyện thần thoại hay là ai nghĩ ra. Đây là chuyện lịch sử. Chúa Giêsu đến nhà của Phi-e-rơ và thấy bà gia của Simon bệnh. Một điều tiên nó học liền là khi nước trời đến, khi Chúa Giêsu đến trong đời sống của mình, thì khi chúng ta có nan đề, chúng ta cần phải nói với Chúa. Cần hãy nói với Chúa. Nói với Chúa trước, chưa nói ai khác. Những người thân của mình sẽ nói, nhưng mà trước hết là chúng ta nói với Chúa Giêsu của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy là bà gia Simon sốt nặng đang nằm trên giường, họ liền cho Ngài hay. Và bên dây biêu dấu, nhiều khi mình chia sẻ với nhau nhưng mà mình bất lực. Khi con mình bệnh á, bất lực không? Bất lực. Cho nó uống Tylenol hay cho uống gì đó, nhưng mà hết rồi là sau mình bất lực. Nhưng mà có một Đức Chúa Trời hằng sống, không có bất lực. Nhớ không? Nước trời tới có thẩm quyền, có thẩm quyền trên tất cả. Cho nên khi mà Chúa hay thì Ngài đến gần, cầm tay đỡ bà dậy, và cơn sốt liền dứt, rồi bà đứng dậy phục vụ họ. Không có bùa chú, không có phép, không có cần nói gì hết. Chúa Giêsu trong sự thương xót của Chúa, Chúa nắm tay bà, đưa bà dậy, bà khỏe. Ôi Chúa đến mà Chúa nắm chúng ta, cầm tay chúng ta sẽ khỏe. Chúng ta hãy dâng cho Ngài, hãy trao hết tất cả mọi lo lắng của mình cho Ngài. Ở trong Thi Thiên 25, Hội Thánh mới tỉnh nguyện hồi sáng thứ bảy này, thì tại sao mà chúng ta lại nói hết cho Chúa? Tại vì như vậy, tại vì Chúa là đứng đoái hoài đến mình. Thi Thiên 25, David nói: xin hãy đoái xem tôi và thương xót tôi. Và hàm ý là Chúa xem xét mà Chúa đoái. Xin, tại mình xin Chúa thì mới được, xin người khác chưa chắc họ cho, nhưng mà Chúa sẽ cho. Xin hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, vì tôi cô đơn và khốn khổ. Ai cho chúng ta cô đơn khốn khổ? Hãy kêu cầu Chúa. Xin cho lòng tôi thư thả khỏi bối rối, và đem tôi ra khỏi cảnh đau khổ. Ai bối rối trong cuộc đời mình, ai đau khổ, hãy kêu cầu Chúa. Xin xem xét nỗi khốn khổ và bối rối của tôi, và cất đi tất cả tội lỗi tôi. Ai nặng nề trong tội lỗi của mình, hối hận vì điều mình làm, thì hãy kêu cầu ở nơi Chúa Giêsu. Xin hãy xem những kẻ thù tôi, vì chúng nó nhiều, chúng nó thù ghét tôi mãnh liệt. Chúng ta có những cái áp bức, những cái phải đối phó, chúng ta kêu cầu ở nơi Chúa của mình, và Chúa chúng ta sẽ chữa lành. Tạ ơn Chúa, Chúa chúng ta sẽ chữa lành, tại vì Chúa luôn thương xót, Chúa luôn nghe. Vì vậy nên Chúa cầm tay đỡ bà dậy, và cơn sốt liền dứt. Và khi cơn sốt dứt thì chúng ta thấy bà làm điều gì? Bà làm điều rất là bình thường. Hả? Như những người mẹ, những người trong gia đình là sẽ phục vụ Chúa liền. Hả? Phục vụ Chúa liền. Đó là điều mà chúng ta cũng cần. Đôi lúc Chúa chữa lành cho mình, cái xong mình đi chơi, cái xong mình bay nhảy vậy đó. Nhưng mà Chúa chữa lành á, thì đáp ứng lại với sự chữa lành của Chúa là chúng ta phục vụ Chúa, phục vụ người. Là nhắc nhở điều này. Chúa Giêsu chữa lành. Isaiah 53, câu quen thuộc của chúng ta mà Chúa nhắc chúng ta: thật chính người đã mang những bệnh tật của chúng ta và gánh những đau khổ của chúng ta. Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta. Hình phạt người chịu để chúng ta được bình an, vết thương người mang để chúng ta được chữa lành. Chúa đến để chữa lành. Chúa Giêsu chữa lành. Trên thập tự giá, quyền năng Chúa thể hiện Chúa chữa lành. Không những chữa lành thôi mà Chúa có thể khiến kẻ chết sống lại. Quyền năng của Chúa triệt để tuyệt đối. Xong một số chúng ta phải thành thực nói là nhiều khi có người thân của mình hay chính cá nhân chúng ta bệnh hoạn mà sao cầu nguyện mà Chúa không trả lời. Câu hỏi tốt, câu hỏi trung thực, câu hỏi thật thà. Mình không có giả bộ. Theo Chúa là Đức Chúa Trời chân thật, Đức Chúa Trời lẽ thật. Chúng ta không có giả bộ, không có gian dối cái điều gì trước mặt chúng ta nhận mà chúng ta nhận biết. Chúa chữa lành. Hoặc là bây giờ anh chị em ha, một cách tạm bợ mà thôi. Tại vì anh chị em chữa lành xong rồi, sao anh chị em sẽ làm gì? Cũng sẽ có lẽ bệnh lại rồi chết ha? Bình thường Lazaro ra khỏi mộ phần đó, Chúa nói Lazaro sẽ sống hoài không? Không, Lazaro cũng sẽ ngày đó bệnh, sanh lão bệnh tử và ngày đó chết. Cho nên Chúa có thể chữa lành chúng ta ngay lập tức, ngay bây giờ, ngay hiện tại, nhưng mà nó vẫn là tạm bợ. Xong Chúa sẽ làm một điều chắc chắn là Chúa sẽ chữa lành chúng ta ở một điểm sau này, và nó sẽ là vĩnh hằng, nó là trường tồn. Đó là nơi mà chúng ta được hứa hẹn, Khải Huyền 21 câu 45, nơi mà Chúa sẽ lau sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc. Hết rồi đó nha, lúc này là hết rồi đó, không còn chết chóc nữa. Không phải là chữa lành xong để chết nữa. Không còn chết chóc, tan chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa, vì những việc trước đã qua rồi. Đứng ngự trên ngai phán: này ta làm mới tất cả mọi vật. Ngày tiếp: con hãy ghi chép lại, vì những lời này đều là thành tín và chân thực. Một ngày nào đó chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa chữa lành mình trọn vẹn, vĩnh hằng. Không có còn để mà chữa xong rồi chúng ta cũng sẽ già yếu một thời gian sau, nó chỉ là tạm bợ. Nhưng Chúa sẽ chữa lành chúng ta trọn vẹn một ngày nào đó, và sự chữa lành của mình trường tồn. Chúa chữa lành thân thể của mình, và chúng ta trông đợi điều đó. Thứ hai trong phương đoạn này thì dạy rằng là Chúa nước trời đến để mà chữa lành tâm linh của mình, không những là chỉ thể xác mà thôi, tâm linh của mình. Tôi có đọc một câu chuyện rất là hay, chuyện ngắn Cơ Đốc nhân viết để mà giúp đỡ nhau. Thì câu chuyện này nói với trong tâm trạng của một người. Người này nhìn một sâu bò và rất là ngạc nhiên, rất là thấy diệu kỳ. Ông nhìn qua hai, ông thấy ông chán. Mình nhìn con sâu bò chứ mình thấy chán. Nhưng ông nhìn ngoài, tại vì chúng ta hàm ý ở bằng sau lưng chúng hiểu anh chàng này là anh chàng mù mà được Chúa mở mắt. Và anh chàng này anh coi sâu này thì có người bạn tới dụ ảnh đi chơi bời, đi tới cặp gái giang hồ này đó. Thì anh chàng này nhìn anh trai trẻ này thì thấy mày okay, hai đứa đã quen chơi nhau nhiều rồi, nhưng mà anh nhìn lại lần nữa, tại vì trong cái hàm ý trong cái câu chuyện sau lưng mình viết á, anh chàng trẻ này đó là anh chàng mà Chúa Giêsu đã khiến cho sống lại. Câu chuyện này hay thúc đẩy mình là người kinh nghiệm quyền năng của Chúa đó chưa chắc sống trọn vẹn với Chúa. Đây là câu chuyện tưởng tượng thôi anh chị em ha, nhưng mà đó là sự thật. Tại vì mình á, mình kinh nghiệm Chúa trong đời sống mình biết Chúa tha thứ cho mình biết đủ thứ đó, mà mình vẫn phạm tội, nhiều khi cố ý nữa, nhiều khi biết Chúa không đẹp lòng mà mình vẫn phạm tội ha. Rất hay. Cho nên không những Chúa mở mắt mình, không những Chúa khiến mình sống lại nữa, nhưng mà Chúa phải cần làm một điều, Chúa phải chữa lành cái tâm linh của mình. Cái tâm linh của mình là cái mà khuynh hướng muốn tội lỗi, muốn dục vọng, muốn ích kỷ vậy đó. Chúa phải chữa lành cái điều đó. Cho nên chúng ta coi phương đoạn rất hay. Đến chiều khi mặt trời lặn, người ta đem ngài cả người đau lẫn người bị quỷ ám, hai cái khác nhau ha. Và chúng ta thì nhiều khi hoang mang tại vì bệnh tâm thần á, nhiều khi nó dường như giống như bị quỷ ám mà nó cũng giống như bệnh, cho nên nhiều cái hoang mang. Nhưng mà rõ ràng là có hai cái khác nhau, quỷ ám là khác và bệnh là khác. Dân cả thành tụ họp trước cửa, ngài chữa lành nhiều người đủ các chứng bệnh khác nhau, đuổi nhiều quỷ khỏi người bị ám và không cho phép quỷ nói gì vì chúng biết ngài là ai. Tại sao Chúa đuổi quỷ? Tại vì Chúa khởi đầu để mà chữa lành tâm linh của mình. Ở đây quỷ ám trong một phương diện không hẳn, anh chị em, không hẳn là nó nhập vô mình. Cái chữ quỷ ám ở đây là daimonizomai, tiếng Hy Lạp, nghĩa là bị quỷ ảnh hưởng. Và nhiều khi chúng ta bị quỷ ảnh hưởng, nhiều khi chúng ta giận dữ bất thường lắm, ảnh hưởng của quyền lực tối tăm. Nhiều khi chúng ta nóng nảy, nhiều khi chúng ta mất đi lòng tri ân, thấy tuyệt vọng khi mà con người có những tư tưởng như tự giết mình, tự tử. Nhiều phương diện đó là ý tưởng từ ma quỷ, nó tấn công vô mình, nó ảnh hưởng mình. Matthew 4:24 viết như vậy: danh tiếng ngài loan truyền khắp xứ Syria, khi Chúa giảng và Chúa làm những phép lạ, người ta đem những người đau ốm, mắc các thứ bệnh tật, bị quỷ ám, động kinh, bại xuôi đến cho ngài, và ngài chữa lành tất cả. Bệnh Chúa chữa lành, và bệnh tâm linh Chúa cũng chữa lành. Và đôi lúc chúng ta thấy lần nữa có sự mơ hồ ở giữa. Đôi lúc bị quỷ ám nó thể hiện bằng cách là giật kinh phong, giật xong rồi Chúa phán thì nó giật xong nó ra. Nhưng mà nhiều khi giật kinh phong không có phải bị quỷ ám, giật kinh phong là bị động kinh, không phải. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải trong ơn Chúa nhận biết sự khác biệt cái nào là bệnh và cái nào là tâm linh, cái nào là quyền lực tối tăm. Nhưng mà thẩm quyền của Chúa là tuyệt để. Chúng ta quay trở lại cái phân đoạn chúng ta mới trong sách Mát thôi, mà rất là nhiều điều để chúng ta học và chúng ta dựa trên nền tảng đó chúng ta suy nghĩ. Chúng ta nhớ là trong phương đoạn trên đó, thì Chúa đã đuổi quỷ một lần rồi, nhớ không? Ngay khi hội thánh ăn nhóm, ngay khi hội đường đó, thì có người tiên đứng lên lớn la lên là gì? Dạ, ông Giêsu Nazareth ơi, này là chống đối nha, chứ không phải là gì hết. Tại vì thẩm quyền của Chúa đến và thẩm quyền ma quỷ chống đối lại, tuy là nó phải đầu phục. Ông Giêsu Nazareth ơi, ông muốn làm gì chúng tôi đây? Ông đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đứng thánh của Đức Chúa Trời. Đức Giêsu nghiêm trách nó: im đi, hãy xuất khỏi người này, Tà linh vực mạnh người ấy thét lên rồi ra khỏi. Thẩm quyền của Chúa là triệt để trên mọi tà linh. Vậy nên chúng ta có nan đề, có khó khăn, chúng ta bị ảnh hưởng gì đó từ ma quỷ tối tăm, chúng ta kêu cầu ở nơi Chúa. Và nhân sự của Chúa, môn đồ của Chúa thường làm điều này. Ở trong Công vụ sứ đồ đoạn 19, Đức Chúa Trời dùng tay Phao-lô làm những việc quyền năng phi thường, đến nỗi người ta đem khăn tay hoặc khăn choàng ông đã dùng đặt lên người bệnh, thì các chứng bệnh đều được chữa lành và các tà linh bị trục xuất. Lạ không? Tại vì Phao-lô gần với Chúa, được Chúa ủy thác quyền làm sứ đồ của Ngài, cho nên phép lạ xảy ra bên cạnh ông. Lúc chúng ta ngày hôm nay nghe radio, nghe TV thì có mục sư sẽ nói là dâng hiến nhiều đi, tôi sẽ gửi khăn tay tới cho quý vị. Các quý vị cần cái gì đụng vô là nó sẽ có quyền. Coi chừng chưa chắc đúng nha. Phao-lô thì đúng rồi đó, nhưng mà những quý vị mà muốn chúng ta gửi tiền để mà gửi khăn hay gì đó là chưa chắc. Tại vì trong Kinh Thánh cũng có những người giả bộ. Có mấy người ở trong Công vụ sứ đồ, có mấy người Do Thái đi từ nơi này đến nơi khác trừ quỷ, cũng thử dùng danh Chúa Giêsu để trừ tà linh. Họ bảo quỷ, ta trục xuất nhà ngươi nhưng danh Đức Giêsu mà Phao-lô truyền giảng. Có người nghe thấy Phao-lô đuổi quỷ bằng danh Chúa Giêsu, thế bây giờ họ cũng đuổi quỷ dùng danh của Chúa Giêsu mà Phao-lô truyền giảng. Đó là bảy con trai của Sê-va, một thượng tế Do Thái, đã làm như thế. Nhưng quỷ đáp, ta biết Đức Giêsu và cũng rõ Phao-lô, nhưng các ngươi là ai? Người bị quỷ ám xông vào khống chế và áp đảo cả bọn bảy người, đến nỗi họ phải bỏ nhà ấy chạy trốn, mình mẩy trừng chuồng mà đầy thương tích, bị quỷ nó vô nó tấn công, nó đánh, nó khạc, nó giật, nó làm đủ thứ hết. Bây giờ chỉ bỏ mạng chạy đi thôi. Và bảy người này là cũng nhân danh Chúa Giêsu mà Phao-lô giảng. Tất cả người Do Thái và Hy Lạp trong thành Ê-phê-sô biết việc ấy đều khiếp sợ, và danh Chúa Giêsu càng được tôn kính. Danh Chúa không phải để chơi. Khi chúng ta không gần với Chúa, chúng ta không có thể dùng danh Chúa. Khi chúng ta không tìm mục đích của Chúa trong đời sống mình, chúng ta không thể dùng danh Chúa để mà phán với tà linh. Không, chỉ có Chúa là chủ mình, là Chúa mình. Chúng ta dùng danh Chúa thẩm quyền ở nơi đó. Tại vì thẩm quyền của Chúa đặt ở trên con cái dân sự kẻ tin kính Ngài. Mọi sự hiệp lại hiệp ích cho kẻ yêu mến Chúa. Kể cả quyền năng có thể phán cùng tà linh. Cho nên khi chuyện này xảy ra thì mọi người đều biết việc đó và khiếp sợ. Danh Chúa Giêsu càng được tôn kính. Nhiều tín đồ đến công khai xưng tội và kể ra các việc họ đã làm. Rồi khi thấy quyền năng của Chúa, điều đầu tiên con cái Chúa được chạm là mình có tội, mình phải xưng với Chúa. Tại Chúa thật, Chúa có thẩm quyền và Chúa xứng đáng để mình kính sợ. Có tội phải xưng. Tại vì Chúa không có nhắm mắt, Chúa không có mắt nhắm mắt mở, Chúa không có làm lơ, mà Chúa biết. Và quyền năng của Chúa sẽ thể hiện, cho nên chúng ta kính sợ Ngài. Một số đông người từng thực hành ma thuật, tin Chúa rồi mà con đi bói, đi coi bói, tin Chúa rồi mà cũng hỏi mấy người, giống như là họ không biết làm sao mà họ có không biết hay lắm, quyền lực bên kia gì đó hay lắm. Không. Những người này làm gì? Từng thực hành ma thuật đã gom góp sách phù chú và đốt đi trước mặt công chúng. Các sách này trị giá tổng cộng đến 50.000 miếng bạc. Nhiều tiền, số tiền lớn. Họ bỏ hết. Tại vì bây giờ biết quyền năng của Chúa trên tà thần. Tại sao chúng ta không coi bói anh chị em? Tại khi chúng ta coi bói là chúng ta phạm thượng. Chúng ta nói với Đức Chúa Trời của chúng ta đó là Ngài không có quyền. Có cái gì khác có quyền thì giúp mình. Khi chúng ta coi bói là chúng ta phạm thượng, thì chúng ta nói là Chúa không có thương mình, mà Chúa đã nói ta chết trên thập tự giá tại vì ta thương con. Chúng ta nói không, con coi bói tại không tin Chúa thương con, không tin nơi quyền năng của Chúa. Ôi con cái Chúa, đừng bao giờ phạm thượng như Chúa, phạm nghịch với Chúa. Không, chúng ta tin ở nơi Chúa, có gì cần cầu xin nơi Chúa, trông đợi nơi Chúa mà thôi, không có trông đợi nơi gì khác hết. Làm sao để chúng ta có được điều này? Chúng ta được gần với Chúa, có thẩm quyền của Chúa trong đời sống mình. Chúng ta thấy trong đời sống Chúa Giêsu bày tỏ là Chúa Giêsu sống tại thế là con. Ngài có sự nối kết với cha của mình. Nhớ Chúa Giêsu là người. Chúa Giêsu bị cám dỗ như chúng ta trọn vẹn, nhưng Chúa không hề phạm tội. Tất cả những gì mà chúng ta trải qua, Chúa Giêsu trải qua. Ông bà anh chị mệt, Chúa Giêsu có từng mệt. Ông bà anh chị em thấy cảm xúc cảm động lớn, Chúa cảm động, Chúa xúc động. Tất cả những gì mà mình trải qua là con người Chúa đến thế gian này đứng bên cạnh mình, nhận lấy điều đó. Cho nên Chúa dạy chúng ta nhìn đời sống Chúa. Trời vừa mờ sáng, Ngài dậy sớm đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Sư môn cùng đồng bạn đi kiếm Ngài, gặp được rồi họ thưa mọi người đang tìm Thầy. Chúng ta phải để ý, hay nhiều khi đọc Kinh Thánh chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta đặt mình vào khung cảnh và chúng ta ao ước nhiều khi nói, ồ không biết cái giọng nói của những của sư môn là gì khi mà gặp Chúa. Mọi người đang tìm Thầy, tại cái giọng mình nó khác biệt nha. Tại vì ở đây chúng ta thấy là có thể mình trách Chúa, mọi người đang tìm Thầy mà sao Thầy ở đây. Có gì kính sợ tìm kiếm Chúa chân thật, mọi người đang tìm Thầy, con đang tìm Thầy, chúng con thấy sớm thấy không thấy Thầy là chúng con lo rồi, chúng con phải tìm Thầy. Cái đó khác. Nhưng mà ở đây là có lẽ đang trách Chúa. Đang trách Chúa, tại vì Chúa ơi, tối hôm qua Chúa biết suốt, Chúa bận rộn suốt, bao nhiêu người cần Chúa mà sao hôm nay sao Chúa chạy đâu mất tiêu, cứ làm gì vậy? Chúa làm gì vậy làm chúng con cũng mất mặt nữa. Nhiều khi chúng ta sợ mất mặt hơn là chúng ta tìm kiếm ý của Chúa. Vì sao Đấng Christ đến? Chúa trả lời trong phương đoạn này rất là hay để chúng ta suy nghĩ. Nhưng Ngài đáp: chúng ta hãy vào các làng xã quanh đây, ta còn phải truyền giảng ở nơi đó nữa. Chính vì việc này mà ta đến. Rồi Ngài truyền giảng tại các hội đường khắp miền Galilee và đuổi các quỷ. Ngài làm cái điều mà Ngài nói. Ở đâu cũng cần Chúa. Ở đâu cũng cần Chúa. Ở đâu họ cũng mang người tới, họ cần Chúa, họ muốn nắm lấy Chúa, họ muốn báo biếu Chúa. Tốt trong phương diện. Nhưng mà chúng ta không có thể giữ Chúa chỉ cho mình. Đôi lúc chúng ta chỉ suy nghĩ làm chứng cho người Việt Nam thôi. Không, bất cứ ai mà gặp mình đều cần làm chứng về Chúa hết á. Không có giới hạn được. Tất cả đều cần Chúa. Chúng ta không có giữ Chúa được. Chúa đáp ứng nhu cầu chúng ta, Chúa đáp ứng nhu cầu của cả thế gian này. Tại sao Chúa đến? Tại vì Chúa đến để mà rao truyền phúc âm. Rao truyền phúc âm. Rao truyền phúc âm có nghĩa là chữa lành cả thân thể chúng ta và tâm linh của chúng ta. Trong thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 8 nói như vậy: ai phạm tội là người của quỷ vương, vì quỷ vương phạm tội từ lúc ban đầu. Câu này hơi sâu sắc, chúng ta để một bên trước. Cái câu mà chúng ta cần suy nghĩ đó là lý do con của Đức Chúa Trời đã đến là để phá hủy các công việc của quỷ vương. Rồi một cách mà tóm tắt lại, Chúa đến thế gian để làm gì? Chúa đến thế gian để phá hủy công việc của quỷ vương. Tại vì quỷ vương nó dụ mình ở trong vườn Eden, chúng ta nhớ không? Dụ mình để mà không tin ở nơi Chúa, không tin ở quyền năng, không tin ở tình thương của Chúa, tìm cái gì khác. Ôi Chúa khôn, nhưng mà nếu mình khôn thì mình cũng như Chúa thôi. Tại sao phải nghe Chúa? Và chắc Chúa giữ gì mình á, Chúa có gì tốt mà Chúa không có chia với mình á, cho nên thôi mình phải nắm lấy cái trái này mình ăn. Không có tin ở nơi Đức Chúa Trời hằng sống. Và từ đó trở đi thì chúng ta hư mất, chúng ta bị đuổi khỏi hạnh phúc chân thật là sự hiện diện của Chúa. Chúng ta bị đuổi ra khỏi vườn, nơi mà chúng ta có công việc ý nghĩa để mà chúng ta làm. Bây giờ chúng ta làm việc mà thấy nó hư hại, nó thất bại, thủ lông chuyện hết á. Bây giờ chúng ta đã xa cách Chúa. Tại vì sao? Tại vì công việc ma quỷ ở trên đời sống chúng ta. Vì vậy nên Chúa Giêsu đến để phá hủy nó. Và Chúa sẽ phục hồi chúng ta trở lại với Ngài, liên hệ với Chúa, được trở đến thiên đàng, là vườn địa đàng ban đầu phước hạnh. Đó là điều mà Chúa sẽ làm. Cho nên Chúa Giêsu cần phải đi truyền giảng, cần phải giảng về phúc âm chữa lành hoàn toàn tâm linh của mình. Và chúng ta cẩn thận, tại trong Kinh Thánh nói là khi Chúa đến, Chúa giảng phúc âm, và chúng ta khi mà tin á, trong một phương diện là chúng ta được sạch, được sạch hết trơn á. Chúng ta bây giờ sạch hết rồi, cái nhà trống á, anh bòi cho nhắm mắt lại suy nghĩ nhà mình mà không có gì hết á. Ồ chắc thảnh thơi quá, chắc muốn vậy đấy, không được, nhiều đồ quá. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ thảnh thơi là nhà mình trống hết, trống hết. Nhưng mà đó vẫn có vấn đề. Tại vì khi chúng ta trống á, thì chúng ta sẽ mang cái đồ khác vô. Và nhiều khi cái đồ khác nó còn tệ hơn đồ khác ban đầu của mình. Có một câu chuyện Chúa Giêsu dạy trong Matthew đoạn 12. Khi tà linh ra khỏi một người, nó rảo qua nơi khô khan tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng không được. Nó tự ngủ, ta hãy trở về nhà cũ mình vừa ra khỏi. Khi trở về, nó thấy nhà trống quét dọn sạch sẽ ngăn nắp. Nó đi rủ thêm 7 quỷ khác dữ hơn về ở đó để mà có party đó, để mà ăn mừng với nhau. Như vậy tình trạng sau của người ấy còn tệ hại hơn trước. Thế hệ gian ác này sẽ như vậy. Khi mà Chúa đến và Chúa phán lời của Chúa trong phương diện nó dọn sạch tâm trí mình, nó cho mình đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn hơn. Nhưng mà nếu chúng ta không có tiếp nhận Chúa, chúng ta ngừng lại ở chỗ đó mà thôi đó, chúng ta sẽ tệ hơn là khi chúng ta chưa nghe được tiếng của Chúa. Cho nên Chúa phải làm một điều, Chúa phải chữa lành chúng ta trọn vẹn. Và điều này nhắc nhở chúng ta là cái điều mà then chốt mà khi mà dân Báp-tít nhắc về Chúa Giê-xu á, là Chúa Giê-xu sẽ đến tha thứ tội lỗi và sẽ làm việc trên đời sống các ngươi bằng cách là sẽ làm báp-têm bằng Thánh Linh, nhớ không? Và đây là cái cách mà khi cái nhà trống của mình á, bây giờ phải có cái gì vào, và đó là Thánh Linh của Chúa phải vào. Nếu mà đời sống chúng ta biết Chúa trong tâm trí mà thôi, mà không có nhận Chúa thực sự Thánh Linh vào trong đời sống mình để mà đổi mới mình á, thì coi chừng trường hợp mình sẽ tệ hơn là trước khi mình nghe được tiếng Chúa, nghe lời Chúa nữa. Cho nên khi mà chúng ta muốn trọn vẹn chữa lành trên đất này đó, chúng ta phải để Thánh Linh ngự vào trong đời sống của mình. Trong Giăng đoạn 14, trước khi Chúa về trời, trước khi Chúa lên thập tự giá, thì Chúa nói như vậy: ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một đấng phù hộ ở cùng các con đời đời. Ngài là thần chân lý mà thế gian không thể tiếp nhận được, vì không thấy Ngài cũng chẳng biết Ngài. Nhưng chính các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con. Nơi đâu Chúa Giê-xu hiện diện, Thánh Linh ngự trị, đó Thánh Linh ở cùng Chúa Giê-xu đang ở với các con. Nhưng mà trong tương lai rất là đặc biệt. Và hôm nay thờ phượng tiếng Anh, tôi cố gắng sẽ chia sẻ cái sự dạy dỗ trong Kinh Thánh về cái sự đặc biệt này. Đó là Thánh Linh sẽ ở trong các con. Thánh Linh sẽ ở trong các con. Điều này rất là lạ. Điều này là điều mà Chúa Giê-xu nói là hãy làm báp-têm bằng Thánh Linh á. Tại vì trong Cựu Ước á, có Thánh Linh hiện hữu và Chúa ban cho Thánh Linh. David có Thánh Linh của Chúa. David làm những điều diệu kỳ lạ lùng. David dám đánh với lại người khổng lồ. David làm đủ thứ hết. Nhưng mà David khi phạm tội, Thi Thiên 51 thì nói sao? Xin chớ cất Thánh Linh khỏi con. Trong Cựu Ước á, là Thánh Linh đến đặc biệt một số người mà thôi, mà thường thường là không có trực tiếp ở với họ suốt. Nhưng mà với Đức Chúa Giê-xu, khi chúng ta tin nhận nơi Ngài, đầu phục Ngài, thì Chúa sẽ cho chúng ta Thánh Linh và Ngài sẽ ở trong chúng ta suốt đời đời vô cùng. Đó là sự khác biệt. Đó là điều mà sẽ thay đổi đời sống chúng ta. Rồi cái trọng tâm của nước trời được thể hiện nơi đây là Chúa Giê-xu sẽ phải đi rao truyền phúc âm. Tại phúc âm trọn vẹn nó sẽ cứu con người chúng ta toàn vẹn. Nên vừa mờ sáng Ngài đã dậy sớm đi nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Rồi cái trước cầu nguyện đó chi, tại vì bao nhiêu vấn đề đây đó, Chúa vẫn muốn nghe tiếng của Cha, ý của Cha. Chúa muốn đặt trọng tâm ở nơi Cha, ở nơi điều mà Cha muốn. Và con người chúng ta như các môn đệ của Chúa thì sẽ nghe cái khác, trọng tâm cái khác, thấy đau người quá, ồ mừng hết sân, thầy của mình sẽ nổi tiếng, thầy của mình sẽ tốt lắm đó. Bây giờ coi đám đông muốn gì, mình sẽ đáp ứng nhu cầu của đám đông ha. Làm sao để mà được lòng họ, đáp ứng nhu cầu của họ. Cho nên Chúa ơi, họ cần Chúa, qua đây Chúa ơi. Nhưng mà Chúa nói không, ta sẽ đi chỗ khác. Ta sẽ đi chỗ khác, tại vì ta cần giảng phúc âm. Cái khao khát của đời với cái khao khát của Chúa khác nhau. Cái khao khát của đời với khao khát của Thánh Linh khác nhau. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Tôi luôn luôn nhắc nhở chúng ta, nếu mà theo cái ví dụ của âm nhạc đó, chúng ta có tiếng trống. Tiếng trống là một trong những cái căn bản. Tiếng bass là cái thứ gì, nhưng mà tiếng trống là cái căn bản lắm á. Nhiều khi anh chị em phải cẩn thận. Tại anh chị em nghe tôi nghe, tôi nghe anh chị em nói, tôi nghe cái nhịp á, nhịp đời, không biết là tango hay là so xa hay là gì đó, nhưng mà nhịp đời hoặc không có tên. Nhưng mà khi gần với các thánh đồ của Chúa, yêu mến Chúa chân thực, chúng ta nghe họ nói và chúng ta nghe được cái nhịp của Chúa. Tìm kiếm điều trên trời, bên đây là tìm kiếm điều dưới đất không ạ? Phàm tục Ôi chúng ta cẩn thận. Anh chị em nói ngày hôm nay nghe cái nhịp của mình là gì? Chúa Giêsu nói, ta đến, chính vì việc này mà ta đến, là truyền giảng phúc âm. Truyền giảng phúc âm. Ta đến để mà truyền giảng phúc âm, tại vì phúc âm thực sự chữa lành thân thể, tâm linh trọn vẹn cho chúng ta. Chúng ta cần muốn biết ý Chúa, cho nên đây nhắc nhở chúng ta áp dụng liền là chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn. Hội thánh chúng ta sẽ bắt đầu khởi đầu một cái chương trình là mỗi tháng vào ngày tiệc thánh, chúng ta sẽ có một tiếng đồng hồ kêu gọi tất cả mọi người trong hội thánh để cầu nguyện. 11 giờ, 11 giờ chúng ta sẽ cầu nguyện chung với nhau, 1 giờ chúng ta vẫn giữ lễ như thường. Đầu tháng chúng ta làm như vậy. Lúc trước thì chúng ta nghĩ là 3 tháng một lần, một quý một lần, nhưng mà thấy ít quá, cho nên ban trị sự, ban chăm sóc nói chuyện với nhau thì nó thúc đẩy điều này. Chúng ta ao ước muốn biết ý Chúa, chúng ta phải tìm kiếm Ngài trong sự cầu nguyện. Chúng ta tóm tắt lại bài học ngày hôm nay là nước trời đến để chữa lành cho chúng ta, để chữa lành để chúng ta sống theo Chúa, sống theo Chúa, không sống theo đám đông nhưng mà sống theo ý Cha. Và ý của Chúa cho mỗi đời sống chúng ta là chia sẻ phúc âm, chia sẻ phúc âm. Ta đến, con người đến để mà chia sẻ phúc âm. Và Chúa nói chúng ta, mệnh lệnh đầu tiên mà Chúa nói cùng chúng ta là hãy theo ta. Cho nên Chúa mà đi truyền giảng, chia sẻ phúc âm thì chúng ta cũng đi theo Chúa để mà chia sẻ phúc âm. Chúng ta cũng cần một điều nữa là chúng ta để Chúa Giêsu tiếp tục chữa lành cho mình. Tại chúng ta cần Chúa. Có thể cần Chúa thực sự vì bệnh tật thân thể này, nhưng mà chúng ta cần Chúa để mà thánh hóa chúng ta càng ngày càng hơn nữa. Khi chúng ta chia sẻ phúc âm, chúng ta phải sống phúc âm. Và khi chúng ta sống phúc âm, điều mà cản trở chúng ta sống phúc âm, tin cậy nơi Chúa, tình thương và quyền năng của Chúa là điều gì? Là tội lỗi mình. Tất cả những tội lỗi đều có cái điều nào đó cản trở, là nói không tin ở nơi Chúa, không muốn ở nơi Chúa, không thỏa lòng ở nơi Chúa. Tất cả. Cho nên khi chúng ta đi theo Chúa Giêsu và nói phúc âm thì chúng ta trải qua cái tiến trình phải nên thánh. Chúa thánh hóa mình, Chúa thanh tẩy tội lỗi của mình, Chúa chỉ ra, Chúa khiến cho chúng ta nhận biết tội mình và chúng ta xưng ra trước mặt Chúa và Chúa chữa lành. Thực cái ý chính ngày hôm nay là nước trời đến, Chúa Giêsu đến để giảng phúc âm, và phúc âm là Đấng Christ tới để chữa lành bệnh tật, để phá hủy công việc của quỷ và để cứu trọn vẹn tâm linh của chúng ta qua phúc âm của Chúa. Đó là tin lành, đó là Chúa đến. Thể hiện nước trời là gì? Là quyền năng của Chúa, và chúng ta cầu nguyện để xin Chúa phù ơn để quyền năng Chúa thể hiện càng ngày càng nhiều giữa vòng chúng ta, cho những người bệnh tật trong thuộc thể, cho những người bệnh tật trong thuộc linh. Và chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa là Chúa ngày nào đó sẽ chữa lành chúng ta trọn vẹn đời đời cho đến trường tổ. Đó là điều mà Chúa dạy. Cầu gốc ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa. Nhưng Ngài đáp, chúng ta hãy vào các làng xã quanh đây, ta còn phải truyền giảng ở nơi đó nữa, chính vì việc này mà ta đến. Mà anh chị em biết không, để kết thúc, có những làng xã mà chỉ có ông bà anh chị em mới tới được thôi. Không ai tới được hết, mục sư cũng tới không được. Tại vì mỗi chúng ta có những cái liên hệ mà chỉ có Chúa đặt để mình trong liên hệ đó để mà nói phúc âm được thôi. Rồi. Chúng ta cần hiểu điều này. Chúa muốn chúng ta chia sẻ phúc âm cho một số người mà chỉ có chúng ta có thể làm điều đó. Mục sư có những con cháu, mấy đứa cháu. Mục sư có nhiều cháu lắm, ba mươi mấy đứa gì đó. Tính luôn con mình luôn. Và mục sư biết một số đứa nó không có tin Chúa. Mục sư cầu nguyện cho nó. Mục sư cầu nguyện là Chúa dùng người của Chúa, dân sự của Chúa đến với đời sống nó để mà chia sẻ phúc âm cho nó. Tại vì mục sư không có đến được với nó có đời sống riêng, mà mình tới nó biết mình là mục sư, nó biết mình là cậu đó, hay là chú đó gì đó, nó gì nó tắt rồi, nó tắt máy rồi, không muốn nghe mình nữa. Mục sư vẫn nói, mỗi lần mà có giỗ của ông nội của tôi nói về đức tin của ông nội nha, nói về gia sản đức tin của ông nội để lại cho các con các cháu nha. Nhưng mà anh chị em yêu dấu, mình cầu xin, ôi dân sự Chúa, ai đó ở trong gần đời sống nó, có thể là người làm chung với nó, có thể là người ở chung apartment với nó, để mà nói về Chúa cho nó. Và chúng ta phải nghịch lại, chúng ta cũng phải cần làm điều đó. Tại vì có nhiều người đang cầu nguyện anh chị em, thì anh chị em có thể liên hệ với một người mà họ đang cầu nguyện cho người đó và không nói được, nhưng mà anh chị em là người nói được. Ôi chúng ta hãy vào các làng xã quanh để mà truyền giảng, tại vì Chúa chúng ta làm việc này. Vì lý do này mà Chúa đến, vì lý do này mà Chúa vẫn để chúng ta trên đất này. Chúng ta cầu nguyện. Let us pray. Tạ ơn Chúa vì lời phước hạnh của Chúa. Xin Chúa phán cùng mỗi tấm lòng chúng con. Điều mà chúng con cần nghe Chúa phán. Chúa phán để sự sống của Chúa. Chúa phán để đời sống chúng con tràn đầy ý nghĩa hơn khi chúng con vâng phục Ngài. Thật Chúa yêu, chúng con sẽ hư không, sống hư vô nếu chúng con không nghe tiếng Chúa và không làm theo. Chúng con tạ ơn Ngài. Holy Father, we pray that you speak to us in our deepest heart, that we may hear your voice, that we may hear that we need your healing completely, and that we hear that we the healing only comes through the good news of Christ Jesus, and that this good news is one that we should proclaim all place that we go to, for this is your task for us, was your task for your son, and your task for those who follow him. Thì Chúa giúp chúng con làm điều này, tại vì đây là lý do mà Chúa Giêsu đến, đó là công tác của Chúa Giêsu và cũng là công tác của những kẻ theo Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.